chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, bà Tòng theo cửi về Sêu Sơn được bố trí về đội sản xuất chè. Bố là người đa mưu túc kế từ bé, nên hắn đã nhanh chóng có mưu mẹo thu phục người khác, khiến đội chuyên canh chè do hắn phụ trách đã ăn nên làm ra. Cửi và Ba Tòng bắt đầu ý đồ lợi dụng kẽ hở quản lý trong hợp tác xã để buôn bán chè, thu lợi cá nhân. Ba Tòng ngỏ ý tình cảm với Bầu, nhưng bị cô từ chối. Cũng vì thế Bầu biết được sự thật, Lâm bị hãm hại. Bầu lên huyện tố cáo lấy lại trong sạch cho Lâm, nhưng không đưa được bộ mặt thật của Cười ra ánh sáng. Cô được cấp trên cử đi học đại học và kết nạp vào đảng, trở thành cán bộ nguồn cho huyện sau này. Miền Nam được giải phóng, Lâm bị thương mất một cánh tay trở về. Dự án đắp phai suối Khe Măng để tưới đồi chè Sêu Sơn được triển khai. Cười đã lợi dụng được máy móc của công ty xây dựng sóng thần để tạo cho mình được một cơ ngơi bề thế. Bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Sêu Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn nghe giọng đọc Thu Loan.
Rồi còn dự án làm đường lên xã lên bản, còn đá lát đường, đá xây cống, xây rãnh thoát nước, bao nhiêu thứ phải dùng đến đá nữa. Không tận dụng lợi thế sẵn có, cứ đi mua tận Hương Nha thì con núi tiền cũng không đủ. Nghe lập luận của Cười, vừa là lãnh đạo hợp tác xã, vừa là con rể ông bí thư huyện ủy, ai cũng sợ mình không cẩn thận, đầu chẳng phải đầu lại phải tai, bị quy là phản động thì dày giả to. Người ta còn kháo nhau, việc phá núi này chắc Cười đã hỏi bố vợ nên chớ có dây vào. Vả lại đây là việc làng việc bản, con làm sao thì cả làng cả bản chịu, chứ đâu phải riêng mình. Bát cơm manh áo nhà mình có vì thế mà mất mát gì đâu. Chính vì vậy nên chẳng ai dám có ý kiến phản đối nữa. Thôi thì nếu Sêu Sơn có thêm lò vôi thì muốn xây cất gì cũng dễ dàng. Còn các bù gia ăn trầu cũng không phải lo vui đến lắm lúc chạy ngược chạy xuôi nữa. Thế là chủ tịch Hà Đình Đông, dẫu trong lòng còn phân vân, vẫn phải theo ý kiến tập thể, ký văn bản đồng ý cho công ty của Phan Văn Trị được phá núi đá vách, lấy đá làm phai Khe Măng theo đề nghị của phó chủ nhiệm hợp tác xã Triệu Văn Cười. Ngay lập tức, Trị ký hợp đồng khoan đá nổ mìn, khai thác với mỏ đá Hương Nha. Từng đoàn công nhân đến hối hả làm việc. Sau mỗi loạt mìn nổ, bụi bay mù mịt là từng mảng đá núi bung ra bật lên. Và tiếp theo, chiếc máy xúc lù lù xuất hiện, ngoạm từng gầu đá, đổ lên những chiếc ipha ben, hối hả trở ra phai Khe Măng. Lao động công ích trong xã được huy động, phối hợp với công ty sóng thần. Từng đoàn người dầm mình trong nước lạnh, khuân đá, chuyển vào giỏ, xếp xuống lòng phai. Để có người giúp việc cho công ty, Cởi bố trí cho Hoàng Văn Công, con nuôi bí thư Hoàng Văn Hội, từ quê lên làm tạp vụ cho phó giám đốc Phan Văn Trị. Cả đá vách như một công trường xây dựng, tiếng mìn nổ ung ục, tiếng búa đập đá chan chát, tiếng còi xe y om, tiếng người lao nhau từ mờ sáng đến nhọ mặt người. Mặc rét, mặc mưa, mặc nắng hanh, mặc gió núi. Một tuần, rồi ba bốn tuần trôi qua. Thấm thoát đã sắp hết mùa đông, những đám mây nặng màu xám ngắt xem chừng đã mỏng dần. Những đỉnh núi hiện ra lờ mờ, lấp ló trên nền trời qua mùa vần vũ gió sương. Mùa xuân dây bột mịn trên những cánh rừng đang thưa thớt lá. Những cành đào đã cựa mình ủ những nụ hồng chỉ chờ đủ ngày, đủ tháng, ấm áp, sẽ bung ra. Những lúc trời hừng sáng, thấp thoáng trên những sào phơi nơi sạp nhà sàn là những chiếc áo cóm còn thơm mùi hồ, những chiếc váy mới cạp thêu hoa đủ màu sắc. Mùa xuân đã ngập ngừng e lệ như người con gái đến tuổi dậy thì trong buổi đầu tiên đến gặp người yêu theo lời hẹn. Phai Khe Măng đã hình thành nổi trên mặt nước. Thân phai được thu từ 5 mét đáy lên 2 mét mặt, nối liền hai bờ suối Khe Măng. Một con mương dài 500 mét được đào dọc theo rìa đồi dẫn nước từ Phai về cánh đồng Gò Lau, vắt vẻo chạy dài từ Đá Vách đến Sa Lì. Một hệ thống thủy lợi nội đồng, vì thời gian gấp gáp, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng đã được thiết kế đủ sức dẫn nước đến tận cuối cánh đồng. Đá Vách và Sa Lì dồn hết xã viên nam nữ ra đồng Gò Lau. Nước về đến đâu, cây bừa đến đó. Những tiếng cười nói râm ran, những tiếng vặt diệt y om, tiếng lội bùn hối hả, những tiếng thở nặng nề. Tất cả đều chưa hoàn sức sau mùa thu hoạch tháng 10, lại đã gấp gáp bước vào mùa làm đất vụ đông xuân từ mở đất. Những con ruộng vòng cung, theo đường đồng mức năm ngoái khô cằn vì thiếu nước, năm nay nước về sánh lên màu bùn mới lấp dấp. Những vệt bùn tươi mới theo đường châu bừa vắt lên màu áo nâu sồng, vừa kiêu hãnh vừa tươi vui. Rồi thì những đon mạ màu xanh non được những đôi bàn tay trần mềm mại uyển chuyển tách ra từng khóm, châm xuống theo vệt căng dây, y như vết dầu loang. Ngày từng ngày màu nước loang loáng, lấn dần đến đâu màu mạ non xanh phủ chen đến đó. Chẳng mấy chốc cả cánh đồng Gò Lau đã căng đầy màu xanh như sức thanh xuân tươi trẻ ngập tràn nhựa sống. Đài truyền thanh huyện do chính trưởng đài dẫn anh em phóng viên về Gò Lau lấy tin. Báo tỉnh cũng do chính đồng chí tổng biên tập dẫn anh em biên tập về Sao Sơn viết bài tại thực địa công trường. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Hội dẫn đoàn cán bộ huyện ủy, ủy ban huyện về Đá Vách, Sa Lì, động viên cán bộ đảng viên và xã viên các dân tộc Sao Sơn nói chung và đồng bào Dao nơi đây nói riêng đã làm nên kỳ tích mới. Chủ tịch xã, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hợp tác xã suốt ngày tiếp khách tối mắt tối mũi. Những cuộc phỏng vấn, những lúc ghi âm, lời nói xíu san, bút giấy sột soạt. Tất cả đã tạo ra cho Sao Sơn một diện mạo mới như là một điển hình của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, một pháo đài của chủ nghĩa xã hội. Rồi cán bộ tỉnh, cán bộ trung ương về đúc rút kinh nghiệm, tập hợp thực tiễn, soi dọi lý luận, làm sáng lên điển hình làm ăn tập thể. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. Sức mạnh liên minh công nông, sức mạnh dám nghĩ, dám làm, sức mạnh tư duy sản xuất lớn. Sau công trình Phai Khe Măng, xã Sao Sơn trở thành điển hình của huyện, của tỉnh. Đâu đâu người ta cũng nói đến Đá Vách, nói đến sức mạnh hợp tác xã toàn xã theo mô hình sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh của Sao Sơn, của Triệu Văn Cười được đăng tải đầy trên các mặt báo của tỉnh. Công ty của Phan Văn Trị nhờ đó mà cũng được thơm lây, được tỉnh tuyên dương tặng bằng khen về thành tích xây dựng Phai Khe Măng với tốc độ nhanh, có hiệu quả. Tổng kết và quyết đoán công trình, công ty được lợi nhuận lớn do tiết kiệm được tiền mua đá và sử dụng được lao động địa phương. Ngoài số tiền trả công lao động công ích cho hợp tác xã, một cặp gia căng phòng tiền 10 đồng được công ty gửi riêng trả công cho trưởng ban, phó chủ nhiệm hợp tác xã Triệu Văn Cười. Sau thắng lợi xây Phai Khe Măng, nhất là thấy rõ hiệu quả của quá trình đầu tư tạo ra một cánh đồng hai vụ lúa, tỉnh càng tin tưởng vào Sao Sơn, tin tưởng vào đề xuất của Triệu Văn Cười. Chủ tịch tỉnh trực tiếp ký quyết định tiếp tục đầu tư cho Sao Sơn làm đường cấp phối liên bản và liên xã, đặc biệt là mở đường vào Cọ Sơn. Phát huy kết quả đã thành công, công ty của Phó Giám đốc Phan Văn Trị tiếp tục được giao nhiệm vụ. Máy ủi, máy xúc, máy gạt, máy lu lại được bổ sung thêm để thực hiện hợp đồng làm đường mới. Hoàng Văn Công được Phan Văn Trị giao đặc trách việc phục vụ cung ứng vật tư cho các đơn vị thi công công trình. Theo ý Cười, khu đất rộng ở ngã ba đường gần trung tâm xã được máy móc san ủi bằng phẳng, làm đại bản doanh. Một dãy nhà cấp 4 được xây dựng để cho công nhân lưu trú do Triệu Văn Cười lấy từ kinh phí công ty đầu tư. Một cửa hàng vật tư cũng được khai trương bán đủ mọi thứ hàng hóa, đứng tên Hoàng Văn Công làm chủ. Xăng dầu mỡ của công ty chị tới tấp trở vào. Téc vài 3.000 lít, phi vài trăm cân được chôn ngầm, xếp nổi cả một góc bãi. Gạo, mì, mắm, muối, thực phẩm được đóng bao, chứa trong các thùng, những vại, những lọ, những hũ xếp đầy gian hàng. Gà vịt, lợn bò lông nhông trong chuồng, khi thì quang quác, lúc thì en ếch, đòi ăn râm ran suốt ngày. Rồi thì tiếng động cơ xe máy gầm rú. Xăm lốp, xích răng thay vào thải ra, xếp chồng thấp chồng cao, khói bụi mù mịt. Rồi thì tiếng người cười nói, lúc to lúc nhỏ, lúc ầm ĩ nô đùa tán tỉnh, lúc thì thào bàn thảo như trong canh bạc đang độ cơn say vào mùa toan tính. Cửa hàng bận rộn suốt ngày, một mình làm không xuể, công việc nhiều như lông lươn. Công nói với Cười xin thêm người hỗ trợ. Nhân đó, Cười bèn đưa Triệu Thị Ngát vào phụ việc. Thỉnh thoảng Cười cũng đảo qua, lúc chỉ huy việc xếp sòn nhập hàng, khi thì kiểm tra việc dặm dọi, đề phòng ẩm ướt. Vợ Cười đôi khi cũng phải sang giúp việc sổ sách ghi chép. Cửa hàng lúc nào cũng líu xíu, tối mắt tối mũi. Ngát là người khéo lo toan công việc, lại nhanh nhẹn. Trên đôi môi mọng đỏ luôn thường trực nụ cười óng ả. Mỗi lần giao hàng xong cho khách, Ngát đều ý tứ gửi vào họ một cái nhìn như có ma lực hút hồn, nên ai cũng mong được đến cửa hàng để mua bán. Tuy nhiên, họ đều đã có gia đình, con cái đề huề. Ngát chẳng mong gì ở tình cảm của họ. Ngát cũng không còn trẻ nữa. Ở cái tuổi của Ngát, nếu có chồng thì cũng đôi ba đứa con, chứ chẳng còn son rỗi gì. Hiềm một nỗi thanh niên bây giờ hiếm quá, số bộ đội phục viên về đều tham lấy vợ trẻ. Những người như Ngát thành ra chẳng ai để ý đến, lại còn lý lịch nữa chứ. Dù xinh đẹp rỡ ràng như Ngát, nhưng dính vào con phỉa con tạo thì cũng chẳng mấy người dám nghĩ đến việc cưới hỏi. Ngát biết vậy và mấy lần định chấp nhận xin lấy một đứa con để có bầy có bạn, nhưng chưa chọn được người ưng ý. Chán thật, chiến tranh đã qua rồi, bao nhiêu thanh niên đã ngã xuống. Những bảng vàng danh dự, những tấm tổ quốc ghi công được trao về treo trên vách, tôn vinh những sự hy sinh đó. Người ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn những người đã ngã xuống. Còn những người như Ngát đâu phải là người không chịu hy sinh. Cả một đời người con gái không có đàn ông, hơ hớ xuân thì mà đã trở thành cô quả. Không, Ngát không thể nào cam chịu. Người sao đã yêu ai thì quyết tìm người ấy. Ngát sẽ phải có một đứa con. Thật đấy. Từ ngày về cửa hàng, Ngát luôn dành cho Cười sự ưu ái, quan tâm đặc biệt. Thỉnh thoảng, Ngát cũng thử lòng Cười khi nhắc lại chuyện ngày xưa ở Mó Ngọc, nhưng Cười chỉ ỡm ờ. Ngát biết Cười lo lung lay chiếc ghế phó chủ nhiệm hợp tác xã, nhưng không sao, Ngát đâu có cần gì ở Cười. Tuổi tác cao hay thấp, địa vị lớn hay bé, giàu có hay nghèo túng, Ngát chẳng để ý gì. Ngát chỉ cần mỗi một việc là có được một đứa con, thế thôi. Sau đám cưới với Cười, Dung béo tốt hẳn ra, không còn thắt đáy lưng ong như trước, nhưng vẫn da trắng tóc dài, mắt lúc nào cũng long lanh, ánh lên màu xuân sắc. Hiểm nỗi đường con cái không thuận lợi. Mấy lần đậu thai, nhưng chỉ được đôi ba tháng lại hỏng. Thuốc men xuôi ngược mãi, mà cũng không được, lắm lúc Cười cũng buồn sầu. Thầy Mo trong bản bảo với vợ Cười, mày phải cho thằng Cười lấy vợ hai thì mới mong có con được. Thần núi Đá Vách ghét nhà mày nhiều lắm, bởi chồng mày phá núi, phá nơi thờ cúng. Bố mày quyền cao chức trọng, không can ngăn, liệu liệu mà hương khói đi con ạ. Mẹ Cười lo lắm, thầy Mo nói đúng chứ không phải chuyện đùa đâu. Khối nơi chỉ vì làm đường, làm nhà tập thể, phải chặt cây đa cây gạo, mà người chặt ốm đau liềng xiềng, thậm chí còn thổ huyết chết tươi nữa là. Các cụ xưa đã dạy, thần cây đa, ma cây gạo, chớ có đụng vào. Thế mà con bà dám cho người phá núi, phá chùa chiềng có hàng nghìn năm tuổi, thì tội đâu phải là nhỏ. Việc con dâu bà không đậu thai, đúng là sự trừng phạt của thần thánh rồi. Bà lập bàn thờ, thần linh thổ địa tại nhà, ngày đêm khấn vái, mong cho con cháu bà tai qua nạn khỏi. Nghe lời thầy Mo, mẹ Cười cùng Dung lặn lội lên tận Đà Bắc xin cô bảy thánh mẫu đại ngàn phù hộ, giải xui để mong có con và tránh sự trừng phạt của thần núi Đá Vách cũng như các thần linh tướng lĩnh. Những ngày mẹ và vợ đi vắng, Cười ở nhà một mình buồn, thường mang rượu ra uống. Công nghĩ Ngát hơn tuổi Cười nên cho Ngát thỉnh thoảng qua lại cơm nước cho Cười. Lần đầu tiên, Ngát được bước chân vào ngôi nhà sàn sang trọng vào bậc nhất Xeo Sơn với tâm trạng tự nhiên của một người dù không phải là chủ. Gió từ cánh đồng gò lau phả vào nhà, mang theo hương lúa đang thì uốn câu, thơm đầy mũi cốm. tiếng chim cu gù nao nao gọi bạn làm cho không gian tĩnh mịch thêm đậm ấm say lòng. Mặt ao nhà cười lao sao tăm cá, rặng dâm bụt bờ rào được cắt tỉa vuông vức dẫn lối vào khoảng sân, dập dìu những chậu cây cảnh đủ mọi dáng hình khuôn thế. Chiều dịu dịu mơ hồ, không gian vắng lặng. Trong ngôi nhà sàn năm gian ấm cúng và vắng vẻ, cười và ngát ôn lại kỷ niệm xưa. Lúc ấy ngát sợ quá, chẳng biết xấu hổ là gì. Con gái Mường giao mình thời trước có biết xấu hổ đâu. Ai đời đã phây phây ra mà cứ nghễu nghẹn trước mắt con trai, chẳng e dè kiêng cữ gì cả. Ngày ấy cười còn trẻ con, đã biết gì nhỉ? Sao không biết, 14, 15 rồi, thời xưa chả có con rồi ấy chứ. Thế lúc sát sàn sạt như vậy, cười có rung động, có thích khám phá không? Chả không à, sợ thì sợ, nhưng vẫn nhớ mãi như in những gì đã thấy đấy. Thế à, bây giờ ngát nhờ làm lại, có dám không? Thách à? Con mắt ngát nhìn cười đắm đuối, mê hoặc. Và thế là cười từ vị trí phó chủ nhiệm hợp tác xã Đạo Mạo đã trở thành một con mãnh hổ. Hai người quên thời gian, quên sớm tối, quyện vào nhau như không có gì ngăn trở. Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, trong lúc mẹ và vợ cười chưa về, họ như đôi sam quấn quýt, không rời nhau nửa bước. Một buổi chiều sau đó, chừng hơn một mùa trăng, ngát bối rối nói với cười rằng ngát đã chậm kinh hơn một tuần rồi. Cười vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết đâu lần này sẽ đậu thai, chứng minh thần linh không ghét bỏ gì cười. Việc Dung không đậu thai có thể do các nguyên nhân về phía Dung. Còn lo vì con đường thăng tiến của cười có thể vì việc này mà thân bại danh liệt. Tội hủ hóa, trai trên gái dưới bị xem là nặng lắm, nhất là đối với cán bộ đảng viên như cười. Sau nhiều ngày suy đi tính lại, cười quyết định động viên ngát trong lúc mọi người chưa hay biết gì. Thôi, việc ở cửa hàng, nói rằng cần lên Bắc Hà, quê bố đẻ có việc. Sau đó bí mật trốn về Hà Nội, ở tại ngôi nhà của cười đã mua. Cười chu cấp cho ngát vốn để mở một hàng tạp hóa, lại dặn ngát giữ gìn sức khỏe, chịu khó tâm bổ, để đứa con trong bụng, giọt máu của cười mạnh khỏe. Thế rồi 9 tháng 10 ngày đã qua, ngát mãn nhị khai hoa, sinh cho cười một đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh, giống cười như lột. Cười thuê một bà vú lang thang kiếm việc ở Hà Nội về giúp chăm sóc cho ngát. Cho nên, dù thỉnh thoảng cười mới về, nhưng hai mẹ con ngát vẫn có người lo lắng mọi việc chu đáo như có cười ở nhà. Ngát được cười cung phụng đầy đủ như mệnh phụ phu nhân ở giữa đất Hà Thành hoa lệ, nên càng ngày càng đỏ da thắm thịt, mơn mởn đào tơ. Mỗi khi cười bí mật, lấy lý do đi công việc, trốn vợ về thăm ngát, là họ lại quấn vào nhau, xoắn xuýt như một gia đình thật sự, không khí xiết bao đầm ấm vui vẻ. Công việc mở đường được tiến hành hết sức thuận lợi. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, gần 20 cây số đường cấp phối liên bản rộng 5 mét và gần chục cây số đường dài đá liên xã rộng 8 mét nối Xeo Sơn với các xã kế bên đã được lu lèn cẩn thận, bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Đặc biệt, tuyến đường từ trung tâm xã đến bản Cọ Sơn cũng chính thức được khai thông. Ngầm qua suối cho phép người và phương tiện qua lại bình thường, không phải lội nước. Nếu như trước đây trên đoạn đường này lội bộ mất ngót nửa ngày, thì bây giờ đi xe máy chỉ đôi 10 phút là đã về đến bản. Kể từ nay, mọi giao lưu giữa các bản trong xã Xeo Sơn đã được nối liền thông suốt và tạo cơ hội thông thương không chỉ với các bản với nhau, mà hàng hóa của các bản xa xôi như Cọ Sơn còn có cơ hội đến được với các huyện trong tỉnh và trong cả nước. Cởi được Phan Văn Trị vừa lót tay, vừa lại quả nhiều tập tiền mới cứng, lại còn tiền thu được từ cửa hàng của công cũng không nhỏ. Tất cả số tiền đó, cười đều chuyển thành vàng trong lúc đồng tiền mất giá hàng ngày và giấu vào kho của bí mật, ngoài cười ra, không một ai được biết. Xeo Sơn như được thay đổi toàn diện. Hàng ngày, xe ô tô con, xe ô tô tải, xe công nông, xe máy nườm nượp qua xã. Dân Sèo Sơn cũng đông lên, một phần do tỷ suất sinh cơ học, một phần do người dân các nơi thấy phát triển đổ về, bám theo đường liên xã, lập phố mới với các dãy nhà mái ngói, mái bằng, nhà tầng quay ra mặt đường. Cười cho các đội trưởng và cán bộ thân tín chọn mặt bằng và ưu tiên cắm cho họ những mảnh đắc địa rộng rãi. Những địa hình lồi lõm ở nơi thưa dân, cười đề nghị công ty của phó giám đốc Phan Văn Trị san ủi hỗ trợ. Vì thế tạo ra những mặt bằng đẹp đẽ hai bên ven đường, hứa hẹn cho những làng bản tấp nập. Khu đất Hàng Mẫu giữa ngã ba Sầm Uất của Cười, nơi cửa hàng của công tọa lạc, bỗng có giá, thành điểm lý tưởng cho việc kinh doanh buôn bán. Năm sau, trong đại hội xã viên, một số cán bộ ban chủ nhiệm hoặc già yếu đến tuổi nghỉ, hoặc tự thấy mình không đủ sức gánh vác công việc, phải tự xin nghỉ. Các đội trưởng mới cũng được bổ sung. Triệu Văn Lầu, Ba Tòng và một số cán bộ trẻ, ngoài việc được bầu lại làm đội trưởng, còn được bổ sung vào ban chủ nhiệm mới. Triệu Văn Cười được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã Sèo Sơn. Năm đó, Triệu Văn Cười mới 30 tuổi. Được nghị quyết của huyện ủy soi rọi và phát huy kết quả của khoán 100 qua mấy năm thực hiện tại Sèo Sơn, chủ nhiệm Triệu Văn Cười phát động trong toàn hợp tác xã phong trào thi đua nâng cao năng suất lúa bằng cách tăng cường sử dụng phân hóa học, tích cực mở rộng diện tích cây lương thực trên đồi để ổn định đời sống bà con xã viên và có thêm sản lượng giao nộp cho nhà nước. Nhờ công tác giao khoán cho hộ và nhóm người lao động theo 5 khâu hoặc 3 khâu mà đời sống xã viên được cải thiện rõ rệt. Bà con dân bản phấn khởi, bón thêm phân, sản lượng lúa của Sèo Sơn năm đó vượt kế hoạch hơn 10%. Các hộ xã viên có thêm nguồn thu lương thực từ đồi nên cũng no bụng hơn, không còn chật vật như trước nữa. Chỉ có điều do phát nương trồng lúa bung ra, các vạt đồi ngay cả ở khu trung tâm xã ngày một thêm nham nhở, chọc lốc. Cây to gần như không còn, cây bụi và sim mua ngày một nhiều, những ghe suối ngày một ít nước. Bầu vào Đại học Nông nghiệp thấm thoát đã được 3 năm, chị đã quen với nếp sinh hoạt tập thể, không còn bỡ ngỡ như ngày mới từ Sèo Sơn về Bắc Ninh tìm Lâm nữa. Do quen với không khí ồn ào sôi động của thành phố, nên chị trở nên tự tin hơn. Ngoài việc được bầu là lớp trưởng và bí thư chi bộ, chị còn là tấm gương sáng về học tập với kết quả thi cử toàn điểm khá và giỏi. Thời gian đầu khi Lâm còn đang điều dưỡng, những ngày được nghỉ học, bầu thường đến thăm Lâm, líu díu kể cho Lâm nghe đủ mọi chuyện như muốn bù đắp tình yêu cho anh trong những ngày xa nhớ. Lâm thường chăm chú lắng nghe bầu kể chuyện, thỉnh thoảng lại thêm vào những câu hỏi để khơi cho bầu nối dài mạch chuyện. Một lần, nhân xem đài truyền hình giới thiệu phong tục cưới xin của đồng bào các dân tộc thiểu số, bầu hỏi Lâm: "Anh ơi, ngày cưới cô dâu Mường thường ăn mặc như thế nào? Có phải chuẩn bị nhiều như cô dâu giao không?" "Anh nhớ không hết. Nào ai đã được lấy vợ mà để ý. Quê em cô dâu người sao về nhà chồng ăn mặc chắc đẹp lắm nhỉ?" "Đẹp chứ. Này nhé, cô dâu giao được mặc váy áo đủ hoa văn đẹp, đội mũ đỏ, cổ và tay được đeo nhiều vòng bạc. Khi được đưa về nhà chồng, thầy cúng đi theo thổi kèn, khua chiêng, đánh trống, vui như hội. Thế phong tục về nhà chồng thế nào em?" "Anh biết không, phải được giờ cô dâu mới được vào nhà. Nhà chồng chuẩn bị sẵn nước rửa tay và chậu than đỏ. Cô dâu phải rửa tay, bước qua chậu than đỏ để đoạn tuyệt với con ma nhà mình, rồi mới được bước qua cửa vào nhà chồng. Chính thức sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng đấy. Khi đẻ con đầu lòng, phải đẻ ở buồng vợ chồng ngủ và 3 ngày đầu cấm người lạ vào nhà, kẻo phải vía xấu, con hay bị sai đẹn, khó nuôi." "Thế à? Thế quê em có tục ở rể không?" "Có chứ. Thường con trai phải đến ở rể nếu nhà vợ không có con trai và phải đổi theo họ nhà vợ để coi như con trai. Nhà gái thường hay thách cưới để định giá cô dâu bằng bạc trắng đấy. Sau khi cưới lại lấy bạc này cho vợ chồng thôi." "Thế còn tục cấp sắc, sao phải cấp sắc?" "Anh chưa biết. Người xa quan niệm khi chết thì chỉ chết về thể xác, còn linh hồn mãi mãi bất diệt, quay về với tiên tổ. Vì vậy, con trai cần phải được cấp sắc để có tên âm. Những người có tên âm khi sống mới có thể giao tiếp với thần linh được. Khi chết mới được tổ tiên chấp nhận. Người Mường quê anh không có lễ cấp sắc thì thờ cúng như thế nào ạ? Không giống như người Kinh, chết ngày nào cúng ngày ấy. Người Mường quê anh cúng tất cả tiên tổ, anh em, bố mẹ chỉ vào ngày Tết thôi. Ngày Tết là ngày vui nên mọi người đã chết đều được mời về ăn Tết với người sống. Dân tộc Mường có phong tục tập quán, cơm xôi, nhà gác, nước vác, lợn thui. Lại có nhiều món ăn đặc trưng được nhiều người biết đến như rượu cần, cơm lam, cá chua, măng đắng, thịt lợn chua. Khi nào em về làm dâu, anh sẽ chủ tài nấu món ăn Mường cho em thưởng thức. Thế thì em hạnh phúc quá. Em nghe nói đến lịch đoi bao giờ chưa? Em chưa biết. Anh kể cho em nghe đi. Sao gọi là lịch đoi hả anh? Đấy là một loại lịch cổ của người Mường. Người ta phân chia ngày tháng trong năm theo sự vận hành của sao đoi hay sao tua rua cũng vậy. Theo lịch đoi, một tháng được chia thành 3 tuần trăng, mỗi tuần có 10 ngày. Ngày cây là tuần đầu, thường được tổ chức cưới xin, khánh thành động thổ. Ngày lồng là tuần trăng tròn, đẻ con vào ngày này, thường sáng dạ thông minh. Ngày hết trăng, thường nghỉ làm mọi việc, vì làm thường hay thua lỗ. Họ cứ díu dít bên nhau, có khi quên cả giờ giấc. Thỉnh thoảng, bầu còn kể cho Lâm nghe về những người bạn mới quen, về việc học tập của mình và hỏi nhiều đến sức khỏe của Lâm. Xoa lên cánh tay bị cắt cụt, bầu lại đòi anh kể về những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường với vẻ thán phục không giấu được. Càng ngày, tình cảm của họ càng gắn bó mật thiết, không thể không có nhau. Mùa xuân năm sau, Lâm đã hồi phục sức khỏe, được chuyển ngành về huyện. Hai bên bố mẹ Lâm và bầu đã đồng ý cho họ làm lễ cưới. Lễ cưới của Lâm và bầu được tổ chức theo đời sống mới, diễn ra ở hội trường ủy ban huyện, có sự chứng kiến và chúc mừng của gia đình họ Mạc, dân bản hai bên cùng lãnh đạo và anh em bạn bè đồng nghiệp. Đoàn thanh niên lo lắng khâu văn nghệ cho đám cưới, những bài tình ca được các cá nhân tập luyện, những tiết mục ngâm thơ được giáo diết chuẩn bị. Bầu rưng rưng cảm động khi giọng ngâm trong trẻo mượt mà đâu đó cất lên. Có anh thương binh đêm nằm bên vợ, tóc ai dài thơm ngát lá chanh. Sau lễ cưới với đầy đủ nghi lễ trang trọng, một tiệc rượu đầm ấm và vui vẻ được Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức chúc mừng cho đôi uyên ương đã vượt qua bao sóng gió đến với nhau. Cưới xong, họ sẽ ở tập thể tại cơ quan bởi hai bên gia đình đều ở xa. Hội Phụ nữ huyện đã chuẩn bị phòng ở cho cô dâu chú rể thật chu đáo. Chiếc giường đôi được đóng bằng xoan đào, trải đôi chiếu đậu hoa, có gối đôi, thêu đôi chim quấn quýt. Bức tranh thêu hai đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh và bức ảnh cưới của đôi uyên ương làm cho không khí căn phòng thêm trẻ trung và ấm cúng. Lâm và bầu ngây ngất hưởng tuần trăng mật đầy hương vị hạnh phúc thiêng liêng mà họ đang được hưởng trong sự đùm bọc thương yêu của tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.